Ma Ngân, chương 923, 100 đổi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cáo quận trưởng ở trong lầu điều trị số 7. Một gã binh sĩ lạc đan luân ứng tiếng đáp. Được rồi, nhớ kỹ, nơi này phải tăng thêm canh phòng nghiêm cẩn. Tiêu Hoàng phân phó một câu, rồi đi thẳng đến lầu điều trị số 7. Đi vào lầu điều trị số 7, hiện giờ nơi này gần như thuần một sắc, đều là sĩ quan cao tương đang được trị liệu ở bên trong. Mà sĩ quan cao tương trong mỗi một phòng bệnh trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc, dựa theo bọn họ hiểu biết về thiên tế tinh, người lạc đan luân đối với cao tương chân nghĩa quốc thù sâu như biển, xác định vững chắc sẽ dùng mọi cách tra tấn bọn họ, nhưng thực tế thì sao? Nhưng không có, điều này và nghe nói trước kia, gần như hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí bọn họ ở trong này được đãi ngộ còn muốn tốt hơn nhiều so với ở cao tương chân nghĩa quốc, tối thiểu một ngày ba bữa cơm, đều hoàn toàn có thể ăn no, càng không có đánh đòn tàn nhẫn, hoặc là hãm hại. Đối với những sĩ quan cao tương này, Tiêu Hoàng không hề có nhiều để ý tới, mà dưới chỉ dẫn của Phất Lạc đi thẳng tới lầu 3. Đẩy ra cánh cửa phòng bệnh, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Nam Bội Cắt đang nằm trên một chiếc giường trắng nõn, trên cánh tay quấn đầy băng gạc thật dày, cả người coi như thanh tình. Đối với Tiêu Hoàng, tự nhiên Nam Bội Cắt nhận biết, thấy Tiêu Hoàng chậm rãi đi đến, ánh mắt Nam Bội Cắt lập tức trở nên khẩn trương lên. Hắn không biết tên Tiêu Hoàng tâm ngoan thủ lạt này, rốt cuộc định xử trí hắn như thế nào. Nam Bội Cát chủ soái, thương thế như thế nào? Tiêu Hoàng chậm rãi đi vào trước mặt Nam Bội Cát, nhẹ giọng hỏi. Nam Bội Cát không có lên tiếng trả lời, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Không cần bày ra bộ dáng cảnh giác đó. Ở trong thiên tế tinh này, nếu muốn giết chết ngươi chỉ là chuyện vài giây. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, dãy số thông tin của Cao Chiết Cơ là số mấy? Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Ánh mắt Nam Bội Cát đầy vẻ căm thù nói với Tiêu Hoàng. Xoạt, gần như ngay trong nháy mắt Nam Bội Cát vừa mới nói ra lời này, Tiêu Hoàng đã vươn bàn tay to mạnh mẽ lôi Nam Bội Cát từ trên giường đứng lên, trong ánh mắt toát ra vẻ hung ác vô tận. Đừng cho là ta muốn thu lấy tin tình báo. Nói cho ngươi biết, nếu không xem trọng 500 tù binh lạc đan luân của ta, các ngươi còn có thể sống tới hôm nay sao? Tiêu Hoàng gần như phát ra mấy chữ từ kẽ răng. Thấy vẻ mặt phẫn hận của Tiêu Hoàng như thế, cùng với khí thế khiếp người kia, khóe miệng Nam Bội Cát không khỏi giật giật, trong lòng lại phát lạnh run. Dãy số 1001, tuy nhiên, phải có ma văn thông tin cấp bậc tướng quân của cao tương chân nghĩa quốc trở lên mới có hiệu quả. Nam Bội Cát cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, nơm nớp lo sợ nói. Cái này không cần ngươi dạy ta. Chấm, Tiêu Hoàng lại lần nữa hung tợn buông Nam Bội Cát xuống, sắc mặt lạnh như băng nói. Sau đó khẽ vươn tay về hướng Phất Lạc, tiếp theo Phất Lạc liền lấy ma văn thông tin đoạt lấy từ Nam Bội Cát nơi đó, đặt ở trong tay Tiêu Hoàng. Cầm lấy ma văn thông tin của Nam Bội Cát hơi suy nghĩ một chút, rồi Tiêu Hoàng phát ra lời kêu gọi tới Cao Chiết Cơ. Trên thực tế, dường như đây cũng là lần đối thoại đầu tiên từ mấy trăm năm nay giữa cao tầng của thiên tế tinh và cao tương chân nghĩa quốc L. Giờ phút này, Cao Chiết Cơ đang ở trong văn phòng của mình, sắc mặt xanh mét nhìn Cao Long Văn và Cao Long Đình Ơ, một bên còn có Dịch Phong Mạch và Hoắc Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Nhiên cùng Thật Quang Côn không có đi tới tiếp viện, viện lý do là vì huyễn ma chiến văn trong đầu mình cảm giác không khỏe. Không thể mở ra khe nứt không gian, lúc đuổi tới nơi thì trận chiến đấu đã chấm dứt. Về phần không hề sử dụng ma văn chiến đấu cơ, là bởi vì thời tiết rét lạnh, ma văn chiến đấu cơ cất cánh sẽ có nhiều phiêu lưu, nói tóm lại tất cả đều là mượn cớ. Tuy nhiên, trước mắt điều này căn bản là không phải chú ý của Cao Chiết Cơ, mà điều hắn chú ý chính là 70 vạn quân đội của mình cứ như vậy đã không còn nữa. Tổn thất như vậy có thể nói là thảm thiết chưa từng có. Mà trọng yếu hơn là giờ khắc này, thiên tế tinh dường như cũng đã xưa đâu bằng nay, chỉ thoáng cái liền cường đại hơn rất nhiều. Còn có điều làm cho hắn vô cùng khó chịu là, hai đứa con đắc lực nhất của mình lại bị Tiêu Hoàng đánh cho giống như con chó, không có mảy may lực trả đòn. Phụ thân, điều này thật sự không thể trách con. Nói vậy ngài cũng đã thấy đó, đám ma quỷ lạc đan luân kia hoàn toàn không phải lung lay sắp đổ như tin tình báo nói, mà là vô cùng cường đại, chúng ta căn bản là không có chuẩn bị cho phương diện này. Cao Long Đình cao mày đáp lại, trước con cũng đã từng báo cáo thiếu hụt áo bông, nhưng chậm chạp không có tiếp tế tiếp viện. Cao Long Văn cũng khóc lóc nói, áo bông thiếu, có cách đánh của áo bông thiếu, mà không phải cho binh sĩ của ngươi nằm ở tại chỗ, đông lạnh thành tượng băng. Cao Chiết Cơ lớn giọng khiển trách, sắc mặt dữ tợn. Đương nhiên, bất kể như thế nào, đối với thất bại của hai con trai cũng không thể truyền ra ngoài, ít nhất là không thể truyền ra chi tiết như vậy, nếu không, sẽ rất ảnh hưởng tới địa vị của Cao gia bọn họ. Đương nhiên, cũng không có khả năng bưng bít hết được, rơi vào đường cũng chỉ có thể sử dụng khổ nhục kế, thông báo đối ngoại, chỉ có thể dùng miệng lưỡi khóc lóc tuyên bố với dân chúng, binh sĩ Cao Tương anh dũng ngoan cường, ở dưới đồng tâm hiệp lực của Cao Long Văn và Cao Long Đình, mạo hiểm uy hiếp sinh mệnh đối mặt với ma tộc Lạc Đan Luân xâm lược, đã mạnh mẽ ngăn chặn đánh đuổi quân đội của ma tộc Lạc Đan Luân ở Phan Đoá Thành, khiến cho ma tộc Lạc Đan Luân phải rút quân, ngoan cường bảo vệ cho Cao Tương chân nghĩa quốc, lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm, chỉ có điều là thông báo như vậy cũng chỉ trị phần ngọn không trị được phần gốc, du ngủ dân chúng có ý nghĩ đơn giản một chút còn có thể. Dịch Phong Mạch, chúng ta từ trong miệng tù nhân Lạc Đan Luân, rốt cuộc thu được bao nhiêu tin tình báo hữu ích? Cao Chiết Cơ mặt mày xanh mét hỏi. Bẩm thần phụ, chỉ là biết được từ khi Tiêu Hoàng về tới, vấn đề lương thực của Lạc Đan Luân đã hoàn toàn được giải quyết, lương thực tràn đầy, bọn họ tự nhiên mà vậy có thể đánh, về phần làm thế nào đạt được lương thực tạm thời còn không rõ, chúng ta đang suy nghĩ dùng mọi biện pháp, tiếp tục mở miệng bọn chúng. Dịch Phong Mạch hết sức thành thực đáp lại, trên thực tế chuyện này, hắn cũng không thoát khỏi can hệ. Nên biết rằng, trước đây chính hắn đã nhận định Tiêu Hoàng đã chết không toàn thây, nhưng sự thật thì sao? Tiêu Hoàng đột nhiên hiện ra đây. Tiếp tục tra khảo, Cao Chiết Cơ đáp lại một tiếng. Nhưng đúng lúc này, ma văn thông tin của Cao Chiết Cơ bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động, thỉnh cầu gọi đúng là Nam Bội Cát. Nhìn thấy cái tên này, sắc mặt Cao Chiết Cơ không kìm được vừa động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó hắn đã nhận được tin tức Nam Bội Cát đã bị bắt, hiện giờ như thế nào còn có thể phát ra lời kêu gọi tới hắn. Chẳng lẽ là trốn thoát? Tuy nhiên, mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn, Cao Chiết Cơ vẫn là tiếp nối liên lạc. Chỉ có điều, ngay sau đó, Cao Chiết Cơ không khỏi biến sắc mặt, xuất hiện phía trên màn hình không phải là Nam Bội Cát mà là Tiêu Hoàng một đầu bạc trắng, ánh mắt lạnh như băng. Không chỉ có Cao Chiết Cơ, mà mọi người trong văn phòng đều trợn mắt nhìn, người của Thiên Tế Tinh liên lạc với Cao Chiết Cơ, đây dường như còn là lần đầu tiên. Nhất là Cao Long Văn vừa nhìn thấy Tiêu Hoàng, trên mặt lại hiện lên một chút không yên, sợ bị Tiêu Hoàng nói ra tin tức chính mình bị bắt. Nếu như vậy, địa vị chuẩn thần phụ của hắn sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tiêu Hoàng, không thể tưởng được dĩ nhiên là ngươi, chuyện gì? Cao Chiết Cơ nheo mắt nói, ánh mắt tràn ngập cừu thị. Không có mục đích gì khác, chính là muốn làm một khoản giao dịch với ngươi. Tiêu Hoàng vẫn thần sắc bình thản, chậm rãi ngồi ở bên cạnh Nam Bội Cát nói gần từng chữ, giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm nịnh, sắc mặt tĩnh lặng như nước, nhìn không thấy mảy may gợn sóng, càng không có một tia lệ khí. Ngươi cho là ta sẽ làm giao dịch cùng với ma tộc Lạc Đan Luân các ngươi hay sao? Buồn cười, Cao Chiết Cơ dáng vẻ phẫn hận nói. Trong tay ta có 5 vạn binh sĩ Cao Tương, trong đó bao gồm Nam Bội Cát cùng với hơn 100 sĩ quan lớn có nhỏ có. 5 vạn tù binh chỉ đổi lấy 500 binh sĩ Lạc Đan Luân bị các ngươi bắt giữ. 100 đổi 1, thời điểm này Tiêu Hoàng có vẻ phi thường kiên nhẫn, nói với Cao Chiết Cơ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đáp ứng với ngươi thả ma quỷ Lạc Đan Luân sao? Bọn chúng chỉ có số phận bị xử tử. Thời điểm này Cao Chiết Cơ có vẻ phi thường vô tình, nói với Tiêu Hoàng. Như vậy, 5 vạn tù binh cộng thêm 5 vạn tấn lương thực. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một chút, làm ra nhượng bộ nói. Phất Lạc đứng ở một bên, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Hoàng như thế, trên mặt ít nhiều có chút phức tạp. Tiêu Hoàng là một tên chưa từng chịu thiệt thòi, nhưng giờ khắc này, rõ ràng là Tiêu Hoàng đang chịu thiệt, hơn nữa sáng suốt chịu thiệt còn muốn làm ra. Vẻ thấp kém, nhượng bộ, tuy nhiên, ở đây bất kể là Phất Lạc hay tiểu hộ sĩ, hoặc binh sĩ ở ngay cửa cũng không ai cảm thấy Tiêu Hoàng thấp hèn, trong ánh mắt từng người đều tràn ngập xúc động. Tiêu Hoàng làm như vậy hoàn toàn không phải vì chính mình, mà vì để cho con cháu Lạc Đan Luân có thể về nhà, không tiếc hết thảy cái giá phải trả. Đến ngay cả Nam Bội Cát nằm ở trên giường bệnh, trong ánh mắt đều xảy ra biến hóa. 100 đổi lấy 1, điều này nhìn qua rõ ràng Tiêu Hoàng thật ngu ngốc, nhưng điều này dường như từ một góc độ nào đó cũng chứng tỏ, địa vị của binh sĩ Lạc Đan Luân cùng với binh sĩ Cao Tương ở trong quốc gia của mỗi bên. Trái lại bộ dáng của Cao Chiết Cơ kia, hoàn toàn xem thường không có đặt chết sống của binh sĩ bị bắt ở trong mắt. Đều nói Tiêu Hoàng là ma đầu, đều nói Lạc Đan Luân là ma tộc. Thế nhưng giờ khắc này, ma dường như so với người càng thêm hiểu được hai chữ. Tình người. Hơn, giờ khắc này, Nam Bội Cát một lần nữa có thêm nhận thức đối với Tiêu Hoàng địch nhân của chính mình, đồng thời một lần nữa có nhận thức đối với quốc gia mình thề sống chết nguyện trung thành. Về phần Cao Chiết Cơ nói chuyện với Tiêu Hoàng, căn bản là không có chút hứng thú, nhưng khi nghe nói tới hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lương thực hơn nữa có tới 5 vạn tấn, ánh mắt Cao Chiết Cơ liền biến đổi, lương thực chính là vấn đề đang thiếu hụt của Cao Tương chân nghĩa quốc. Không được, 10 vạn tấn, nếu không không bàn nữa. Cao Chiết Cơ bày ra một bộ dáng công phu sư tử ngoạm nói. Tiêu Hoằng không có đáp lại, mà là ngẫm nghĩ một hồi lâu. Không phải 10 vạn tấn lương thực này hắn không lấy được, càng không phải 10 vạn tấn lương thực này sẽ có ảnh hưởng gì tới Thiên Tế Tinh, mà Tiêu Hoằng nhượng bộ thì nhượng bộ, nhưng không muốn làm kẻ coi tiền như rác, ít nhất đừng đầu tư quá lớn. Tiêu Hoằng rất rõ ràng nếu sảng khoái đáp ứng, sẽ chỉ làm cho Cao Chiết Cơ nổi lòng tham lam vô hạn. 10 vạn tấn, có phần hơi nhiều đấy. Tiêu Hoằng trầm tư hồi lâu, nhíu mày, hỏi lại. Ngươi có thể cự tuyệt mà, Cao Chiết Cơ nói với giọng điệu thoải mái. Mà Nam Bội Cát ở một bên nghe Cao Chiết Cơ nói lời này, cả người lập tức hóa đá tại đương trường. Lời nói nhẹ nhàng của Cao Chiết Cơ không thể nghi ngờ là xem thường sinh mệnh của những binh sĩ Cao Tương bọn họ này. Thất vọng đau khổ, vẫn luôn làm hết phận sự cho Cao Tương chân nghĩa quốc, trong lòng Nam Bội Cát không ngờ lại có cảm giác như thế. Cách chương.